Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, cho người Công giáo Roma chúng ta. Đoạn 9 câu 1 đến câu 5 chúng ta tiếp tục việc phụng thờ. Tại sao chúng tôi nhấn mạnh về việc phụng thờ khá nhiều? Bởi vì chúng tôi khai triển từ Thánh Thư Tin Mừng này cả một cái ngành tu đức trong thần khí học, thành thần khí đạo và thành thần khí công. Và trong đó học mênh mông, không bao giờ hết, vô biên vô tận. Và ngành này càng học thì càng thấy Chúa thực sự vinh quang lạ lùng. Ai thực sự muốn theo thần khí đạo hay là thần khí học đó, anh cho em biết phải dấn thân cả cuộc đời vĩnh cửu của mình mới theo hết được. Đó là việc tôn thờ Thiên Chúa ngôi ba. Và chúng ta tiếp tục đọc đoạn 9 câu 1 đến câu 5, và chúng ta tiếp tục đào sâu việc phụng thờ. Trong Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tạ ơn Chúa. Anh chị em, trước khi chúng ta trở lại với việc phụng thờ thì chúng tôi nhắc lại lần trước, tuần trước anh chị em cùng với chúng tôi học về việc phụng thờ. Và chúng ta biết có ba chỗ Thiên Chúa ở, phải không? Ba nơi chỗ Thiên Chúa ở, nhớ không? Chúa ở đâu? Thứ nhất là Chúa ở trên. Thứ hai là Chúa ở đền. Và thứ ba ở trong hồn người, trên trời, đền thờ và hồn người. Trên trời là hiển nhiên Chúa, là Chúa tể càn khôn, Chúa là đấng tác tạo Chúa ở đó. Và đền thờ thì hiển nhiên là đền thờ là nơi Chúa ngự. Hiển nhiên rồi. Nhưng mà chỉ có vấn đề thôi, hồn người thì không nhất thiết hồn nào cũng có Chúa ngự. Và thậm chí không để cho Chúa ngự mà để cho quỷ ngự, là nghĩ quỷ nó cai trị hay là nó chiếm lấy. Chúng ta ý thức điều đó. Ba điểm. Và bây giờ để mà có thể thờ phượng Chúa thì chúng ta phải coi trời như thế nào, đền thờ như thế nào, thì hồn chúng ta phải như vậy để mà hội đủ điều kiện cho Chúa ngự xuống. Chúa ngự xuống và Chúa ở cùng chúng ta. Thứ nhất, luôn luôn trời hay là đền thờ đó, luôn luôn trời và đền thờ thì như thế nào? Thứ nhất là trống, không, thông, thoáng. Tôi lặp lại nha. Cơ bản của việc chúng ta đàm đạo và chúng ta học hỏi với nhau đó là anh chị em biết đây không phải là lời Chúa dạy cho những người lơ tơ mơ hay là những người nông cạn hời hợt, bởi vì mình là người Công giáo. Và Thánh Thư Tin Mừng gửi cho thủ đô của nền văn minh toàn thế giới, và người Công giáo Roma là những người tri thức, và ông Thánh Phaolô là luật sư của luật sư, bậc thầy, là tôn sư của tôn sư. Và khi mà ông viết á, là ông viết cho người Công giáo Roma, và chúng ta là người Công giáo Roma, cho nên không nông cạn được, không có trả lời theo kiểu hời hợt được, bạ đâu là phản ứng đó, không có được. Và chúng ta thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cẩn ngôn. Đây. Bây giờ chúng ta thấy nha, trời á, thì trống không, thông thoáng. Rồi đền thờ cũng vậy, anh chị em ở nhà mình và anh chị em căng thẳng, anh chị em đến một cái đền thờ nào đó, đến một cái nhà thờ nào đó, anh chị em bây giờ không nhất thiết là Công giáo, anh chị em đến bất cứ một cái đền nào đó, anh chị em cũng thấy trống không, thông thoáng. Và nếu đã là đền thờ rồi đó, hay là trời đó, thì hiển nhiên là có một cái sự nhất thống hiệp thông. Vào trong một cái đền thờ mà anh chị em thấy tản mát hay tản chia ra từng mảnh một mà không có thấy tập trung vào một, ví dụ như anh chị em có cơ hội vào nhà thờ Notre Dame de Paris hay là những cái nhà thờ cổ xưa đó, người ta xây cất là cũng vậy, là chỉ nhất thống khi mà bao một cái là lòng mình hướng lên cao liền. Chứ không phải nhiều nhà thờ ngày hôm nay, đền thờ ngày hôm nay đó, chúng ta vào chúng ta bị tâm hồn nó bị chia ra. Anh chị em để ý nha. Và anh chị em vào trong đền Chúa Thương Xót này, đền thờ Chúa Thương Xót này, anh chị em bắt buộc rồi vào một cái là anh chị em thấy lòng mình hướng lên liền và tập trung vào một liền. Nhất thống, hiệp thông. Có phải không? Anh chị em vào đây là thấy như vậy. Đó mới là đền thờ, thật sự là như vậy đó. Thì lòng của mình, lòng người, hồn người cũng vậy, phải trống không thông thoáng và nhất thống hiệp thông. Đó là cái điều kiện để Chúa ngự trị mà. Đó là bên ngoài thôi, điều kiện bên ngoài. Và hiển nhiên trong đền thờ đó, hiển nhiên có sự hiện diện của Thiên Chúa. Và chúng ta vào thấy nhà đền thờ đó trống không thông thoáng, thì chúng ta thấy có cái sự thống nhất hiệp thông, thì bảo đảm anh chị em á, anh chị em có một cái sự kính sợ ngay. Còn có những cái nơi anh chị em vào, anh chị em có thể phân biệt được nhiều cái nơi chốn, hay là nhiều cái không gian, hay là nhiều nơi anh chị em đến, anh chị em thấy hời hợt, anh chị em không để ý. Nhưng mà có những nơi anh chị em tới thì anh chị em thấy có thần khí hay là có một cái gì khác thường. Cũng là nơi thờ phượng, cũng là nhà ở, nhưng mà mình vào cái nhà này thì mình thấy nó khác, vào nhà kia thì mình thấy nó bình thường quá, tầm thường quá. Bởi vì coi cái người ở trong đó như thế nào, mình thấy cách sắp xếp, sắp đặt nơi ăn chúng ở đó, thì biết cái loại người đó là người như thế nào, và chúng ta có thể tin tưởng người đó hay không. Ví dụ anh chị em tưởng tượng đi vào trong nhà tòa Bạch Ốc, hiển nhiên là thấy rõ rằng cái người đó là phải có một cái gì để mà mình có một cái sự kính trọng. Thì phải hiển nhiên là có thể là chúng ta cậy tin người đó, chúng ta có thể tin cậy vào người đó, và thậm chí có thể tín thác luôn cuộc đời của mình cho cái người đó. Thường thường là như vậy. Thì chúng ta thấy có ba cái điều kiện cần phải có, phải hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất là trống không thông thoáng, thứ hai là nhất thống hiệp thông, và thứ ba là cậy tin tín thác. Hay như vậy, đó là những cái điều kiện cần phải có. Tôi ôn lại lần trước, đối với anh chị em lần đầu tiên đến đây, anh chị em có lẽ không hiểu chúng tôi nói gì, anh chị em nên nghe lại. Chúng ta học mất hết mấy năm rồi hả? Đến 3 năm mà mới có nửa thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma thôi, có 3 năm, mới có 3 năm thôi. Chắc là thêm 3 năm nữa. Do đó người Công giáo cần phải học bây giờ để đưa đến một cái điểm khác mà. Đó là điều kiện về không gian, về tâm hồn của con người như thế nào. Anh chị em đi sâu vào việc thờ phượng đó, thì tôi xin đặt câu hỏi. Anh chị em nhớ đây là cái phương pháp đàm đạo. Có 3 phương pháp để mà chúng ta học với nhau. Phương pháp thứ nhất là thầy dạy trò, như là người lớn dạy cho con nít, bảo sao nghe vậy, đặt đâu ngồi đó, bảo đứng thì đứng, bảo đi thì đi, bảo ngồi thì ngồi. Nó nghe như vậy thôi. Và thường thường người Việt Nam chúng ta có cái phương pháp dạy như thế đó. Lớn lên cũng vậy. Và nếu con nít á, tôi nói là Việt Nam chứ không phải ở đây, ở Việt Nam con nít á, mà nó đặt câu hỏi hay nói tại sao á, là người lớn hay là thầy nói là mày trả lời tao là bột tay liền nước khác. Nên nó sợ, nó không dám đặt câu hỏi. Không dám đặt câu hỏi. Đó là cái phương pháp dạy như là dạy nhồi sọ và sợ. Cái phương pháp khác á, đây là cái sự khác biệt giữa trường công lập và trường công giáo ở Hoa Kỳ. Đây là sự khác biệt. Trường công lập ở Hoa Kỳ đó, vào trong lớp, vào trong trường học, thì thầy cô giáo dạy, đưa ra một bài toán hay là một cái vấn đề gì đó, toán học. Xong á, nó làm đi, dạy qua rồi làm đi, xong rồi mới bảo học trò mở ra đằng sau sách đó, có câu trả lời, rồi ghi vào câu trả lời. Cho thẳng câu trả lời, có nghĩa là nhớ thuộc lòng câu trả lời thôi. Mà Việt Nam chúng ta cái nền văn minh không biết tại sao mà dạy như là học thuộc lòng, càng học thuộc lòng nhiều thì càng thông minh, càng trả lời đúng thì càng thông minh. Cứ nhớ thuộc lòng thôi à, vào đâu cũng nhớ thuộc lòng, nhưng mà không có chịu dùng cái trí não mình để suy luận, suy xét, suy nghĩ cho đến kỹ, cho kỹ càng. Thì đó là cái vấn đề. Còn trường công giáo ở đây á, anh chị em biết Họ không phải như vậy. Họ bắt buộc họ dạy cho con nít đó, của mình đó, biết cách thức giải quyết vấn đề, tự giải quyết vấn đề, cũng một cái vấn đề đó và cũng một cái đáp số đó, nhưng mà cái cách thức giải quyết đó, giải đáp đó như thế nào, mỗi đứa một cách thức khác nhau nhưng mà cũng đưa đến một cái đáp số như vậy. Tập cho con người ta biết suy nghĩ. Cái thưa anh chị em, Công giáo chúng ta phải biết suy nghĩ. Không có đến nhà thờ thường thường nghe các cha nhùa xò hình đánh xuống như thế này, cha phán xuống là đó là lời giống như là bất khả ngộ, không cần đặt câu hỏi nữa. Mà nếu thấy không đúng thì không dám thì phản ứng lại, không có biết đặt câu hỏi, mà trong cái sự bình tĩnh, điềm tĩnh. Cái điều đáng sợ nhất đó là huấn luyện cho một con người biết suy nghĩ. Mà người Công giáo phải như vậy, người Công giáo Roma là phải như vậy đó. Rồi, chúng tôi nói cái điểm đó để dẫn chứng, để anh chị em thấy cái phương pháp thứ hai đó. Phương pháp thứ nhất là nhồi sọ, phương pháp thứ hai đó là chúng ta đàm đạo với nhau, chúng ta đặt câu hỏi giống như người Mỹ có cái chữ gọi là coaching. Coaching tức là làm sao? Tức là người đó đã đi trước rồi, đã có kinh nghiệm rồi, đã có kiến thức rồi, đã có lý thuyết rồi, nhưng mà thấy là mình không có khả năng để đạt được đến cái mức tối cao hay là mức cao nhất, thì sẽ tìm một người học trò và sẽ hướng dẫn. Cái người học trò của mình, người đệ tử của mình có thể là vô địch thế giới, giống như là trường hợp của các thế vận gia đó, thế vận viên. Những người coach, những người thầy đó, họ không phải là họ giỏi hơn đệ tử của họ, nhưng mà họ đưa đệ tử họ lên và có thể vô địch thế giới. Cái phương pháp đó là phương pháp đồng hành, phương pháp thứ hai để mà học với nhau đó. Và cái người thầy đó sẽ đứng ở đằng xa và nhìn một cách khách quan để giúp cho người học trò đó làm. Nhưng mà nếu mà người học trò đó không thấy được cái lưng của mình, không thấy được cái sai mình, thì người thầy sẽ chỉ cho, mặc dù người thầy chưa chắc là khá hơn trò đâu, chỉ cho để người học trò đó, người đệ tử đó tự sửa lấy và tiến thân. Như vậy cái đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba là phương pháp mentoring, tức là cố vấn hay linh hướng hay tư vấn đó. Thường thường trong giáo hội Công giáo là linh hướng, không có sức, nhưng đến cái tuổi khá cao rồi, đứng tuổi rồi, thì ngồi đó có những ai cần đến thì cho kinh nghiệm, hướng dẫn cho linh hướng. Để anh chị em thấy ba phương pháp. Và chúng ta đây là cái phương pháp thứ hai, phương pháp thứ hai và thứ ba chúng tôi giúp cho anh chị em, chúng tôi cùng với anh chị em đàm đạo với nhau lời Chúa. Chúng ta nói về phương pháp như vậy. Để nói về phương pháp để học lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta đặt những câu hỏi. Có những người không có chịu học thánh kinh, cho nên trí khôn nó cứ u tối, nhờ thánh kinh là ánh sáng tin mừng đó, trí chúng ta sẽ sáng ra. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể, đây là cái phương pháp mà chúng tôi sẽ đào sâu với anh chị em đoạn thánh kinh này, câu số 4. Ta lấy ví dụ để đặt câu hỏi cho anh chị em. Có bao giờ anh chị em đến đây dự thánh lễ ở tại tu viện Đức Mẹ của giúp này, và có những người lần đầu tiên thì không nói, những người thường xuyên đến đây cầu nguyện ở dự lễ đó, thì có bao giờ anh chị em nghe cái người đánh đàn ở đây đó và lâu lâu đánh sai nốt không? Ông bà con ở dưới đó có nghe đánh sai nốt không? Tôi lấy một ví dụ cụ thể lắm. Có bao giờ anh chị em có là không để ý không? Cái người mà có cái lỗ tai mà nó hơi nhạy về nhạc thuật đó thì nghe thấy sai nốt. Và có những cái lúc đang đánh như vậy, có một cái tiếng, một cái nốt đó, nó rí lên và nó không có trong cái bản nhạc đó, như đánh trật nốt đó mà thật là to. Có bao giờ nghe không? Có ai để ý không? Có nghe không? Có nghe không? Thì đối với những người nào á, những người nào không biết á, thì nghĩ rằng á, cái người đánh đàn đó đánh sai, đánh dở, phải không? Thì đây á, là cái phương pháp mà chúng tôi có dạy trong cái khóa thánh kinh, gọi là phương pháp 5 sao. Để chúng ta suy nghĩ, chúng ta truy về cái nguồn gốc căn nguyên của nó, như chúng ta dùng phương pháp đó để chúng ta học lời Chúa cách hết sức là khoa học. 5 sao do bên hãng xe Toyota đó, cái ông bác học đó, ông khám phá ra, ông dùng cái phương pháp này. Ông đặt câu hỏi 5 sao. 5 sao không phải là khách sạn 5 sao đâu, 5 sao là 5 cái tại sao đó. 5 tại sao. Thứ nhất á, đang lễ xuất sắc như vậy, đang lên rước lễ, hiệp lễ, và bài ca rất là hay, bỗng dưng cái đàn nó ré lên một cái nốt nào đó mà nó không có trong bản nhạc, thì chúng ta sẽ phản ứng ngay nó, cái người đánh đàn này đánh đàn dở nè. Chúng ta sẽ nói tại sao vậy, bởi vì người đánh đàn dở. đánh đàn á thực sự không phải lỗi tại mình, vì người ta cứ nói là mình đánh đàn dở, không phải. Thì á, người đó phải đặt câu hỏi tại sao như vậy, có phải là người đánh đàn đánh sai hay là vì cái lý do khác, tại sao vậy? Thì lý do là đờn hư, thấy không? Tại sao thứ nhất á, mà có phải là người đánh đàn dở hay không? Thưa không. Nếu không á, thì có phải là lý do gì khác? Thưa là bị đàn hư. Và cái người đánh đàn biết là đàn hư, thì tại sao đàn hư? Cái câu hỏi thứ hai, tại sao thứ hai đó, tại sao đàn hư? Thì bây giờ phải tìm cái người sửa đàn, đến họ tìm, họ truy ra tại sao. Thì họ lấy máy ra, họ đo đủ thứ chuyện, rồi họ mở ra, họ khám phá ra. Thì họ tìm ra đó là tại vì trong cái đàn nó có bụi, bụi nó bám cho nên cái phím đàn không đánh đúng cái nốt được, và đánh nó trật cái nốt tại vì có bụi. Mà hỏi rằng cái hỏi tại sao kế tiếp, tại sao có bụi, tại sao có bụi? Thì không, anh chị em thấy bởi vì cửa mở. Tại sao cửa mở? Mà tại sao có bụi cửa mở là tại vì người ta nói là vì xe cất đây nè, và xe chạy vù vù ở ngoài đường, bụi nó vào, rồi xe cất đủ thứ bụi nó vào. Anh chị em không thấy năm sao đó, cách thức để mà suy nghĩ. Anh chị em đừng có tưởng rằng là đến đây để học thánh kinh, học thánh kinh. Chúng tôi muốn anh chị em suy nghĩ với chúng tôi. Chúa Giêsu như vậy, Chúa Giêsu khi dạy các thông đồ không phải là ngồi đó như thầy dạy trò bắt đọc tam tự kinh hay là tam thiên tự, thiên trời địa đất cửu khất tùng còn thuộc lòng như vậy, không phải đâu. Không phải đâu. Chúa đặt câu hỏi, các thông đồ phải suy nghĩ, trả lời với Chúa, sai thì sửa. Đặt câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao? Cho đến khi mà truy ra cái nguồn gốc nó thì mới biết rằng thì cái người sửa đàn ở tới nói là bởi vì cái nhà này đang xây, do đó bụi chạy bay vào. Thì ông đề nghị hai cách thức, thứ nhất là để màn thì nó đỡ bụi, thứ hai là đóng cửa luôn luôn. Không thì sửa cái đàn này có thể là mấy ngàn bạc, đỡ tốn tiền, phải không? Anh chị em thấy đó là một cái phương pháp, thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp đó vào trong cách thức học thánh kinh. Đây chưa nói về việc học thánh kinh, chúng tôi chỉ nói phương pháp để chúng ta suy nghĩ. Cái phương pháp năm sao đó anh chị em có thể áp dụng vào tất cả mọi sự việc được. Tất cả mọi vấn đề gia đình, vấn đề cá nhân, vấn đề tài chính, vấn đề bất cứ vấn đề gì. Chúng ta có thể đặt câu hỏi đó, khoan hẳn đưa ra một cái quyết đoán. Cái vấn đề lớn nhất của người Việt Nam chúng ta hay quyết đoán. Mình chưa biết sự việc như thế nào, chúng ta nghe người ta nói là chúng ta quyết đoán nó là sự thật rồi. Nhất là những điều tiêu cực, những điều xấu, chúng ta quyết đoán ngay. Khoan, tại sao? Có phải như vậy hay không? Rồi xác nhận, kiểm chứng. Con nói thật, hư thật như thế nào, nó đúng như thế nào, đúng bao nhiêu phần trăm, sai bao nhiêu phần trăm. Rồi truy đến cái lúc nào mà chúng ta tìm ra được cái căn nguyên nguồn gốc của nó. Là như vậy. Bây giờ chúng ta áp dụng vào trong việc thờ phượng. Áp dụng như thế này, chúng ta đi từng bước, đây là cái phương pháp của Socrates. Anh chị em có biết con người với con chó khác nhau chỗ nào không? Có khác nhau phải không? Chó với người khác nhau chỗ nào? Có người nói người không có đuôi ha. Rồi có người nói là ủa, cái đầu khác nhau hả? Người cũng có cái đầu mà chó cũng có cái đầu. Lý luận là chó có đầu, người cũng có đầu, cho nên chó là người, người là chó phải không?
Chó không có linh hồn.
Chó không có linh hồn hả? Sao biết chó không có linh hồn?
Nó có hồn chó
thôi. Hồn chó. Ta có thấy hồn đâu mà nói không có. Một câu hỏi nó mênh mông như thế anh chị em, nó rất là rộng. Sự khác biệt giữa con chó với con người thì chúng ta có thể diễn tả như chúng ta thấy được, chúng ta nhận xét được, chúng ta quan sát được. Đó, thì con chó nó có đuôi, con người không có đuôi khác đó, như vậy, thấy không? Con chó nó đi bằng bốn chân, con người thì đi bằng, khi còn nhỏ thì đi bốn chân, khi lớn lên đi hai chân, và khi già thì đi
hai chân.
Tôi thấy hình như là đi tám chân nữa chứ, thêm bốn cái bánh xe nữa, sáu chân. Thì chúng ta nhận xét bên ngoài thôi à, bên ngoài thôi. Đi sâu một chút xíu. Bây giờ thay vì nó con chó với con người, giữa con người với con thú khác nhau chỗ nào? Đừng có nói thần học với tôi, đừng lý đoán với tôi nha. Nó vì con người có hồn, có linh hồn, con chó có linh hồn. Chúng ta nhìn cái thực tế đi. Trong cái kinh nghiệm con người đó. Sao nó biết là nó không biết suy nghĩ? Cứ nói ra rồi lè ra cái dốt của mình. Cũng đúng đó, cũng đúng. Đúng nhưng mà cũng không hoàn toàn. Đây là sự khác biệt. Các anh chị nhìn coi có thấy không? Có thấy như vậy không? Chúng ta soi vào chúng ta sẽ thấy sự khác biệt là như thế này. Loài vật khác với loài người ở chỗ đó là, anh chị em thấy rõ đó, con chó đó, nó chỉ muốn làm chó thôi à, và nó không làm gì khác được ngoài trừ chó. Cái xe chỉ là cái xe và không làm gì khác ngoài trừ cái xe. Cái ghế chỉ là cái ghế ngoài trừ, không làm gì khác ngoài trừ cái ghế. Cái hoa đó, cành hoa đó là hoa mà thôi, nó không có thể làm gì khác. Nó biết nó là hoa hồng thì khi mà nó trổ sinh, mà nó nở nhụy ra và nó trổ ra nở hoa ra thì nó chỉ là hoa mà thôi, không gì khác được nữa hết. Con người khác với loài vật, đó là sự vật á, là con người không có hoàn toàn. Khi Thiên Chúa dựng nên loài vật á, thì Chúa cho nó trọn vẹn rồi, dựng nó như vậy là như vậy thôi. Còn con người á, như vậy mà không phải vậy. Con người không bao giờ cho là đủ, mà không bao giờ muốn cái chỗ mình đang có. Anh chị em thấy rõ mà. Anh chị em không biệt được cái con chó này, cái con chó kia. Con chó khi mà nó sinh con nó ra, lớn lên thì mình không phân biệt được. Chó nó không biệt được chó nào là chó mẹ, chó nào là chó con, mà chúng ta không đặt tên chó nào là chó ông, chó bà, hay là chó chú, chó cậu, chó gì, chú gì, không có. Phải không? Con người á, phân chia ra. Con người không bao giờ lấy làm đủ. Đó là cái sự khác biệt rất là cụ thể. Anh chị em có thể là chưa thấy cụ thể rồi chúng tôi nói cái vấn đề này, anh chị em coi có thấy cụ thể không nha. Khi mà là con nít á, thì muốn làm người lớn, phải không? Và khi lớn lên á, già già rồi, nó sùng sùng rồi thì muốn làm người trẻ. Không bao giờ thỏa mãn hài lòng, và muốn là cái khác, muốn làm cái gì khác mình. Con người như vậy. Do đó khi Chúa dựng nên con người đó, Thiên Chúa dựng nên con người đó, Chúa chưa hoàn công việc dựng nên con người. Anh chị em thấy điểm đó chưa? Có nghĩa là anh chị em đang ngồi đây nè, hay là anh chị em đang lắng nghe bài học này đó, lời Chúa ngày hôm nay đó, anh chị em đang lắng nghe đó, anh chị em biết là anh chị em là con người chưa hoàn tất. Chúa hoàn tất tất cả mọi sự, Chúa tác tạo, nhưng mà con người Chúa chưa hoàn tất. Và chúng ta biết chúng ta chưa hoàn tất bởi vì chúng ta vẫn còn nhiều dục vọng, tham vọng, chúng ta còn muốn cái gì khác. Có phải như vậy không? Phải là đây chúng tôi chỉ suy diễn ra. Có phải là kinh nghiệm như vậy không? Ví dụ như vợ chồng lấy nhau, người chồng lấy người vợ, lấy vợ về đó, xong rồi có hoàn tất chưa? Có thỏa mãn chưa? Tôi hỏi các ông, hỏi các bà đâu mà các bà trả lời chưa? Có đủ chưa? Một người sẽ đủ rồi không? Để các bà đó, có một ông đó, đủ chưa? Có bây giờ thấy đủ không? Có bây giờ thấy đủ không? Đừng nói ông bà, đừng nói vợ chồng bây giờ. Giả như anh chị em làm ra đó mà được 1 triệu đô la, anh chị em có thấy đủ chưa? Mình ở Việt Nam mình nghèo, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ để đi sang đây tưởng là sẽ đầy đủ, mà thực sự là sung túc chứ, đâu có phải là rách rưới hay là người vô gia cư như thế nào cũng có cơm ăn áo mặc. Mua nhà ở, cho dù là nhà thuê cũng có ăn đó, nhưng mà không bao giờ thấy đủ hết đó. Người như vậy, còn thiếu, có lỗ hổng trong lòng con người. Và con người phải tìm cách để trám vào đó. Các bà, bây giờ tôi hỏi các ông rồi ha. Tôi hỏi các bà, Chúa cho mỗi người một cái nét, một cái vẻ đó. Các bà có thấy bao giờ là mình đẹp không? Bà đẹp có cái đẹp đủ bao giờ, vào ngay cả trong nhà thờ nữa, vào trong nhà thờ cũng ngó liếc qua liếc lại coi người nào hơn, người nào kém mình á, có không? Tôi không có mở mắt ra nhưng mà tôi nghe hết á, tôi nghe tiếng lòng của mấy người, tôi nghe cái những cái dục vọng, tôi nghe, tôi nghe cảm, tôi không biết cảm đúng hay không. Nếu mà không á thì, nếu mà không đúng thì tại sao mà sửa sang sắc đẹp như vậy? Đã tốn rất là nhiều tiền sửa sang cho nó hơn, phải không? Không bao giờ thỏa mãn hết á, không bao giờ thỏa mãn đâu. Tiền không có thỏa mãn và vẻ đẹp cũng không bao giờ thỏa mãn. Để nói với cái thực tại, con người khác với lại tất cả những loài khác đó, cái chỗ đó đó, loài thọ tạo, chó, con mèo, con chuột, tất cả thú vật, nó như vậy, nó như vậy là như vậy thôi à. Thế bây giờ cái chỗ trống đó chúng ta làm gì đây? Chúng ta trám vào với cái gì đây? Mình được rồi, mình được rồi, nhưng mình muốn được hơn nữa. Tìm hoài, tìm mãi, nhưng mà không bao giờ thỏa mãn. Khi mà chúng ta lấy cái dục vọng của mình á, lòng đầy dục vọng của chúng ta hướng về bất cứ một cái đối tượng nào trong mọi loài thọ tạo, thì anh chị em biết đối tượng đó nó có thể trở nên thần tượng của mình và chúng ta thờ phượng nó. Chúng tôi đi từng bước với anh chị em, bất cứ đối tượng nào thuộc vài loài về loài thọ tạo mà chúng ta yêu mến nó, chúng ta tôn thờ nó và chúng ta đặt nó lên trên bàn thờ mà chúng ta thờ, đó là bàn thờ của lòng mình đó, của trí khôn mình đó, mình cho nó là số 1 á. Thế nên anh chị em bắt đầu đưa vào vấn đề thờ phượng rồi đó. Chúng ta đã nói vấn đề này, chúng tôi lặp lại cho anh chị em vấn đề nhé. Chúng ta biết lòng người cái tình đó, tình thì chia ra nhiều loại tình lắm, chúng ta không có giờ để phân tích ra loại tình. Nhưng mà chúng ta biết cái tình, cái bản chất của tình đó là ước muốn, chúng ta đã học điều đó rồi. Dục vọng là sao nhớ không? Dục vọng là mong muốn, vọng là mong, dục là muốn. Và tình yêu là như vậy, luôn luôn là mong muốn cái gì đó. Thì khi mà chúng ta mong muốn, chúng ta có cái tình á, là chúng ta có cái tình thương hay là tình yêu, bất cứ một cái gì đó, thì chúng ta biết rằng có ba loại tình: xấu, sai và tội. Chúng tôi liệt kê ba điểm này để anh chị em coi chúng ta thờ phượng như thế nào. Thực ra thờ phượng là tất cả hệ tại ở cái lòng yêu mến của mình thôi. Chúng ta yêu mến cái gì? Thứ nhất, cái tình yêu sai, xấu xa và sai và tội lỗi đó. Thứ nhất á, là tình yêu lãng mạn, anh chị em biết nó có tội và xấu không? Chúng ta sẽ nói điều đó. Thứ hai á, tình yêu dành cho của cải vật chất, đó là xấu xa và tội lỗi. Và thứ ba, tình yêu dành cho bản thân của mình, cho cái tôi của mình đó, là tội, là sai, là xấu. Chỗ nào? Đây là theo đạo Công giáo, chúng ta bắt đầu, chúng ta đào sâu. Thứ nhất, tại sao mà tình yêu lãng mạn giống như Romeo Juliet á, và người ta ca tụng, người ta tôn vinh, người ta thần tượng hóa, người ta viết nhạc, rồi người ta làm phim, người ta làm những cái bài thơ, đủ thứ chuyện hết á. Tại sao tội hay là xấu xa? Như thế này, một khi mà một con người đó yêu mến, tôn thờ một con người khác như Đức Chúa Trời, một loài thọ tạo mà chúng ta yêu mến như là chúng ta tôn thờ Thiên Chúa đó, kính mến Thiên Chúa đó, thì chúng ta đã có cái tình yêu sai và xấu và tội. Loài thọ tạo làm sao bằng tạo hóa được? Ngay cả bây giờ cái người vợ có người chồng mình là trời, người chồng tôn thờ người vợ như là Chúa, bà gì đó, thì cũng là tội, chỉ có thờ một mình Đức Chúa Trời thôi. Anh chị em thấy điều đó. Và thường thường cái tình yêu đó nó xảy ra trong cái tuổi đôi 80, tuổi cập kê, tuổi lãng mạn đó. Có thể là những người đến tuổi 50 rồi vẫn còn đi tìm cái đó. Nhưng mà anh chị em biết nó sai, nó xấu, bởi vì tôn thờ một loài thọ tạo hơn Thiên Chúa, đặt loài thọ tạo làm trời, cho đó là trời. Thứ nhất, tôn thờ mà, anh chị em coi có không? Nhưng mà đến khi cưới nhau về rồi thì mới biết là không phải là trời, phải không? Chỉ có làm trời đâu có phải là trời đâu. Đó, thứ nhất, cái tình yêu sai xấu thứ nhất là cái chỗ con người yêu con người như là kính mến Đức Chúa Trời hết mọi sự. Đó là vấn đề. Cái thứ hai đó, đối tượng thứ hai là tiền. Lòng tham tiền là cội rễ của mọi sự dữ, tồi tàn, ác độc. Thánh Phaolô gửi cho người đệ tử của mình, người nghĩa tử của mình là ông Timôthêô, và nói câu đó. Lòng tham tiền, chứ không phải là tiền đâu nhé. Lòng tham tiền là cội rễ, là căn nguyên của mọi tội ác. Khi mà tôn tiền lên làm trời, đặt tiền lên bàn thờ mà thờ, cái thưa anh chị em, một lần nữa, đó là lòng tham á, tham lam á, là tội. Hiển nhiên chúng ta biết rồi, chớ tham của người trong 10 điều răn Đức Chúa Trời. Tội thứ nhất á, là chúng ta thấy là tội thờ ngẫu tượng, coi con người đó là trời đó, là thờ ngẫu tượng rồi. Tiền cũng vậy, cũng là ngẫu tượng, lòng tham. Và thứ ba, khi mà mình thờ mình đó, đưa cái tôi mình lên trên bàn thờ mình thờ, chỉ có tôi mà thôi đó, bà thương tôi, yêu tôi hơn tất cả mọi người, hơn cả Thiên Chúa nữa, thì cái thưa anh chị em, đó là cái gì? Là kiêu ngạo. Bảy mối từ đầu đứng đầu là kiêu ngạo. Tôi là trời. Ba đối tượng để chúng ta tôn thờ, chúng ta tôn thờ. Và người nào thờ ba cái đối tượng đó, anh chị em biết là chúng ta có một trong ba trong cuộc sống của mình. Ngay bây giờ đây, anh chị em đang lắng nghe bài giảng này, hoặc là cuộc đàm đạo này, hay là anh chị em đang có mặt cái này, hiện diện đây nè, anh chị em biết trong đời của mình đã có lần mình tôn thờ một trong ba đối tượng đó hơn cả Đức Chúa Trời. Ba tình yêu đó, ba loại tình yêu đó là ba loại tình yêu, yêu xấu xa, tội lỗi. Tại sao mình cứ bất an hoài? Bởi vì cái lòng mình nó trống, nó có cái lỗ hổng, mình muốn lấp vào, mình lấy tiền mình lấp vào để cho nó khuây khỏa như thế nào đó. Hay là lấp vào con người, bắt người ta cung phụng mình, mình phải thờ phượng mình, người ta phải thờ phượng mình, kiêu căng tự phụ. Nhưng mà không có đủ, không bao giờ thỏa mãn được. Hay là mình tôn thờ một ai đó, tưởng rằng mình sẽ được đáp lại, được như thế nào đó, cũng vậy, cũng không bao giờ thỏa mãn hết. Đó là cái vấn đề. Anh chị em đến đây có đi thất lạc chưa? Tới đây chúng ta đào sâu thêm nữa, đào sâu như đào giếng vậy đó. Chỉ có một cách thức duy nhất thôi để con người được hoàn tất, thấy không? Con người được hoàn tất, vẹn toàn đó, là phải về cái ông chủ, người tác tạo nên mình. Anh chị em có thể phân biệt được cái vấn đề này. Tại làm sao một cái người đó cũng nói lời Chúa, là anh chị em nghe một hồi anh chị em buồn ngủ, và một người khác á, cũng lấy lời Chúa mà không phải lấy nhiều, một câu thôi, một câu mà có thể giảng đến 3 năm phải không? Hay là 3 tháng, đào sâu đào hoài mà không hết. Tại sao vậy? Và anh chị em cứ nghe hoài mà không chán, mà cứ muốn nghe thêm nữa. Tại sao vậy? Anh chị em có biết cái phương pháp đào giếng không? Có ai đào giếng bao giờ chưa? Có ai chuyên môn đào giếng không? Việt Nam á, có đào giếng không? Đây tôi nói lại cái vấn đề này, đào giếng như thế này đây. Thì chúng tôi làm quản lý ở bên nhà dòng Thánh Clemente Houston đó. Thì lúc đó thời cách đây cũng mười mấy năm rồi, đó là 12-13 năm. Thì làm quản lý của nhà dòng, và mỗi lần tưới cỏ là tưới cây tốn nước rất nhiều. Thì chúng tôi mới đi nghiên cứu cách thức để đào giếng. Nhiều cách lắm, Hoa Kỳ có nhiều phương pháp hay lắm đào giếng. Thì chúng ta biết ở Việt Nam thì chúng ta đào giếng, chúng ta lấy tìm không biết làm sao mà mò ra, có người lấy cái cây đó rồi nhắm mắt lại, rồi cũng như là linh đồng linh bóng, rồi tìm làm sao chỉ cái, tôi biết cái có cái mạch nước dưới đó không, cái rồi đào xuống như vậy. Có những người dùng linh tính của mình để đào giếng. Còn Mỹ thì họ có cái máy để rà. Khi đào xuống đó thì anh chị em biết nó sẽ có cái chỗ nước nó có đầy đó. Nhưng mà cái lớp đất đó là cái lớp đất sét, đất mềm. Thì người ta đào đó rồi người ta đẩy cái nắp lại, rồi người ta tìm làm một cái bơm, người ta bơm mỗi lần tới đó thì phải bơm nước hoặc là xuống đó để mà kéo nước lên. Nhưng mà cái cách đào giếng đó là chỉ có cái mạch nước thứ nhất thôi. Nếu mà người nào biết á thì người đó sẽ đào thêm sâu hơn nữa, cho đến khi mà đụng đá mà đá cứng đó, đào xuống thì cái mạch thứ hai đó, cái mạch thứ hai ở dưới đó đó, thì anh chị em khỏi cần múc nước hay bơm nước nữa, tự đó nó sẽ vọt nước lên. Anh chị em có biết điều đó không? Bởi vì tôi phải đi học để mà đào giếng, mặc dù chưa đào được nhưng mà học biết là như vậy. Nó có hai lớp, hai cái mạch ở dưới đất, dưới lòng đất đó. Thì đào đến cái mạch thứ hai, sau đó tự động nó có cái một cái sức ép, cái áp lực đó, đẩy nước lên. Và ở Việt Nam thì chúng tôi biết điều này bởi vì có cái rẫy đó, người mọi người gì đó, tôi cũng nhớ là loại gì, họ có những cái mồi á, nước thì đào xuống rồi cái để cái ống nó tự động nước nó chảy ra, khỏi cần phải bơm, khỏi cần phải làm gì cả, rồi thả xuống để kéo nước lên, tự động nó vọt lên. Đây là cái sự khác biệt. anh chị em biết, anh chị em đến, anh chị em học lời Chúa, đọc lời Chúa sơ sơ thôi, hời hợt thôi, thế nó không có ảnh hưởng gì đến mình, mà cũng có ích lợi gì cho mình, cũng chẳng có giúp cho mình được cái gì cả. Cho nên khi chúng ta đào sâu xuống với cái mạch đó thì chúng ta sẽ thấy tự nhiên nó vọt ra hoài và uống hoài, giải khát hoài, mà không phải là ở bên ngoài mà bên trong, như Chúa nói với người phụ nữ Samaritano đó: nếu mà ngươi biết ai đang nói chuyện với ngươi và ngươi xin Ngài thì Ngài sẽ cho ngươi một mạch nước vọt ra đến sự sống trường sinh, và ngươi sẽ không bao giờ khát nữa, không đi múc nước, không bao giờ phải đi kính nước nữa. Anh chị em có cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta đi tìm cái chỗ khác, hời hợt bên ngoài thôi, không đi sâu vào bên trong. Đây là cái vấn đề nha, đây chúng ta áp dụng vào thực tế, lấy một cái hình ảnh đó để áp dụng vào trong thực tế đời sống thờ phượng của chúng ta. Anh chị em đến, anh chị em dùng cái trí thôi, cái trí á, giống như là chúng ta đào đến cái mức độ là đất sình thôi, đất sét thôi. Và cái trí là gì? Cái trí là có cái kiến thức, có cái tư tưởng. Và tư tưởng kiến thức là gì? Là kinh nghiệm chúng ta đã trải qua rồi, rồi chúng ta sắp xếp kinh nghiệm nó thành một cái hệ thống. Thì đó là kiến thức. Luôn luôn kiến thức là quá khứ. Thấy không? Tôi đã bị đứt tay rồi, nó thành kinh nghiệm rồi. Thì á, mỗi lần mà tôi làm cái gì tôi để ý, tôi đừng có đụng cái móng tay tôi vào trong cái chỗ nó cứng hay là chỗ nó sắc bén. Tôi có kinh nghiệm đó là cái quá khứ thôi, nhớ rồi. Chỗ đó thôi à. Rồi nói cho người khác, nói cho người khác là nó kiến thức, tức là kiến thức, tức là chúng ta hệ thống hóa kinh nghiệm của mình thôi. Còn đây á, khi mà anh chị em đào sâu vào trong cái mạch sống đó thì không phải là kinh nghiệm và là kiến thức nữa, mà lại là mặc khải luôn luôn mới lạ, luôn luôn mới. Là cái mạch mà Chúa ban cho như thế này. Anh chị em có thể đến đây và anh chị em thấy chúng tôi cầu nguyện với anh chị em và cho anh chị em. Thì có những người đến á, có những người được đặt tay và bắt đầu cảm thấy xúc động, được đánh động. Có người ngã lăn ra vì Chúa Thánh Thần ngự xuống, ngự trên anh chị em. Anh chị em ngã lăn ra, anh chị em được thanh tẩy trong Chúa Thánh Thần, anh chị em yêu mến Chúa. Nhưng mà cái vấn đề là anh chị em đi về nhà đó, thì một vài ngày sau á, chúng ta thấy tính nào tật nấy, trở lại như cũ. Và thấy mình cũng không có khá gì hơn. Hoặc là đến đây cầu nguyện thì được cảm thấy được thoải mái vì mình bệnh, mình hết bệnh hết đau, rồi á, trở về nhà một tuần hai tuần sau đau trở lại. Có nghĩa là anh chị em mới được một cái luồng thần khí xuống lúc đầu thôi, lúc đầu thôi, giống như đào giếng mà đến đất sình đất sét đó, như vậy thôi à, chứ không có đào sâu vào trong đất đá đó, đá mà đá cứng đó, chưa có đào đến mức độ đó. Đây là cái sự khác biệt của những người biết thờ phượng Chúa hay là không biết thờ phượng Chúa. Chúng ta theo cái gì? Chúng ta theo bên ngoài, chúng ta theo Chúa trong tận thâm tâm của mình, theo thần khí và sự thật. Thần khí và sự thật. Thần khí đến với chúng ta chỗ này. Thần khí Chúa đến á, thì trong Thánh Kinh nói rất là rõ, việc thờ phượng phải có thần khí và phải có chân lý, có sự thật. Thì thần khí là thần khí đứng bên cạnh ta để bào chữa cho ta, làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, cho chúng ta biết Ngài là ai. Vấn đề là bởi vì Chúa Giêsu chúng ta không thấy được Ngài, chúng ta không gặp được Ngài, thì Đức Chúa Thánh Thần đến và Ngài làm chứng để chúng ta biết được Đức Chúa Trời, ngôi hai Thiên Chúa là gì và là ai. Thứ hai đó, nói về sự thật cho chúng ta biết là Thiên Chúa đã bá chủ tử thần, bá chủ sự chết rồi. Ngài hiện diện với chúng ta, thần khí nó như vậy. Nhưng mà thần khí đi sâu hơn nữa, thần khí không phải là ngự trên tôi mà thôi để tôi đi rao giảng tin mừng, chữa trị bệnh tật, hoặc là làm cho người chết sống lại, hoặc là trừ quỷ. Đó chỉ là thần khí ngự trên tôi thôi. Anh chị em có cái sức mạnh của thần lực, của thần khí Chúa, anh chị em có thể làm được nhiều kỳ công phép lạ, giống như các thánh môn đồ nhân danh Chúa làm phép lạ được. Nhưng mà đó chỉ là nước giếng ở cái mặt sình và mặt đất sét thôi, chỗ đó thôi. Đào sâu hơn nữa là đến khi nào thần khí thánh của Thiên Chúa ngự trong tôi, chứ mà trên tôi nữa, ở trong tôi. Đó là việc tôn thờ đó. Đức Chúa Trời ở trên trời, ở trong đền thờ, nhưng mà ở trong con người và ở lại trong con người và ở mãi trong con người. Khác với việc Chúa ở trên chúng ta. Anh chị em phân biệt được trên và trong không? Đây là cái phần phước mà Chúa ban cho người Do Thái. Người Do Thái không đón nhận, bây giờ trao cho người Công giáo. Người Công giáo có biết đón nhận hay không? Anh chị em đến đây chỉ có hời hợt là xin Chúa chữa lành bệnh tật cho con, xin Chúa giải quyết vấn đề của con cái con. Bởi vì gia đình mình không có muốn, không có hài lòng, thỏa mãn những gì mình có. Anh chị em thấy vấn đề đó mà. Con người khác với con vật ở chỗ đó. Mình là đàn ông, mình không muốn là đàn ông, mình muốn làm đàn bà.
Mình là đàn bà không muốn làm đàn bà, muốn làm đàn ông. Con người đó, phải không? Phải không? Tội đó, cái chỗ đó đó. Mình yêu mình đến mức độ mình tôn thờ mình lên là trời, không bao giờ thỏa mãn hết đó. Mà chúng ta muốn chỉ giải quyết vấn đề hơi hợt nông cạn của vấn đề gia đình. Thực sự anh em không đi xuống đến tận gốc rễ của nó, là không để cho Thiên Chúa ngự trong mình, ở trong mình, chiếm lấy mình, để biến đổi và làm cho chúng ta được hoàn tất công trình tác tạo vũ trụ của Thiên Chúa. Cho đến khi nào mà chúng ta để cho Thiên Chúa đến ngự trị, Ngài chiếm đóng mình, Ngài chiếm lấy mình hoàn toàn đó, và ở trong lúc đó anh chị em được hoàn tất. Còn bằng không, anh chị em luôn luôn bất mãn, không bao giờ biết tri túc, gọi là tri túc, dĩ túc, đại túc, hà thời túc đâu. Không biết tri nhàn đâu, không biết tri túc đâu. Cho đến khi nào Chúa chiếm lấy mình hoàn toàn, lúc đó chúng ta mới được hoàn tất. Đến đây hơi khó hiểu không? Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng. Tôi hy vọng có nhiều người, tôi biết tùy cái ngộ tánh của mỗi người thôi, xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng để anh chị em phân biệt được việc Chúa ngự trên tôi và việc Chúa ở trong tôi. Tại cái chỗ đó, ở trên tôi là mạch nước giếng ở trong đất sình đất sét, ở trong tôi là múc lấy mạch nước đó trường sinh bất tử và vọt ra, vọt lên mạch sự sống đời đời.
Với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn nhàn Chúa thật lâu, rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài. Ta lên tấn đỉnh đoài, ta vào đồng đá tạc lưới nước non, con nhìn Chúa nhìn con, ta cùng xe ngọt chia ngon đủ
chị em. Những ai mê Chúa và mê lời Chúa, đi đâu cũng đem Thánh Kinh theo, thì mở lại Thánh Thư Tin Mừng, thư ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, và nhất là những người Công giáo Roma nào muốn trở nên người Công giáo chân chính, nên theo linh hồn của mình, đó là sách Thánh Kinh. Thư Roma đoạn 9 câu 1, chúng ta tiếp tục đọc lại về việc thờ phượng. Bắt đầu từ câu 1 đoạn 9. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong thánh thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta đã cùng nhau học về việc thờ phượng rồi, và anh chị em đã biết có ba loại tình xấu xa, tội lỗi, anh cho nó biết rồi phải không? Có ba loại tình đó rồi phải không? Có ba cái đối tượng mà chúng ta yêu đó, mà yêu đến mức độ chúng ta đặt lên bàn thờ, chúng ta thờ như là trời. Cái tình yêu kiểu đó đó gọi là tội, và tội thờ ngẫu tượng. Anh chị em có thể nhắc lại cho chúng tôi nhớ không? Đối với những người lần đầu tiên đến đây, anh chị em đến đây nhằm mục đích là để xin ơn chữa lành, thì anh chị em không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Đối với những người có mặt ở đây thường xuyên thì nghe nói cũng thấy nó hơi lộn xộn, khá lộn xộn. Ghi chép cho rõ rệt, có ba cái đối tượng: thứ nhất hiển nhiên là bản thân mình, thứ hai là tha nhân, và thứ ba là vật chất của cải, những gì mình có, cái tôi và cái của tôi. Chúng ta thấy ba cái đối tượng á, chúng ta yêu không có phải là tội, nhưng mà cách thức chúng ta yêu thương, mà chúng ta yêu thương và đặt ba đối tượng đó, bản thân tôi, tha nhân và của cải, mà tôi đặt ba cái đối tượng đó lên ngang hàng với Thiên Chúa hay là cao hơn Thiên Chúa, thì anh chị em phạm tội. Và đây là điều xấu xa, đây là chúng ta thờ ngẫu tượng. Ngay cả trong tình yêu vợ chồng nữa, nếu mà tôi lặp lại thôi, người chồng mà tôn thờ người vợ như là thờ trời vậy đó, vợ bảo sao làm vậy, vợ như là Đức Chúa Trời vậy đó, và bất cứ điều gì cũng là vợ trên hết mọi sự, có thể vì vợ mà bỏ đạo, bỏ cha, bỏ mẹ. Có những người như vậy đó, mà thậm chí chúng tôi thấy có những người là đổi tên đổi họ luôn để đi theo cho bằng được, cưới cho bằng được, rồi tôn lên làm trời mà. Thì cái anh chị em tình yêu đó có đúng không? Tôi thấy chuyện này nó xảy ra nha, đã xảy ra chứ đừng có tưởng tượng, không phải là tưởng tượng. Chúng tôi nói tưởng tượng là tưởng voi đâu, đây là có thật, có thật. Như vậy đó, một người thanh niên giỏi lắm, bỏ hết đi đến nơi ở với cái người đó, coi không như là rác rưới vậy đó, rồi đổi tên đổi họ, cưới cho bằng được, bỏ cha bỏ mẹ bỏ đạo luôn. Đến khi cưới về nó đánh vợ, nó đánh tơi bời, nó đánh lỗ đầu luôn. Nó lấy cái điện thoại nó đập bể đầu xong rồi gọi cảnh sát tới, nói đó, thằng đó nó đánh tôi đó. Cảnh sát tới nói: ủa, tôi thấy cái này nó máu me đầm đìa trên đầu, sao mà nó đánh bà được, nó đánh tôi đó. Tại vì thờ kiểu đó, cái người anh chị em là vợ chồng thờ kiểu đó đó, có tội không? Đặt Chúa trên hết mọi sự, sau đó xong thì có vấn đề đó. Thờ kiểu đó nha, anh chị em, ngay cả vợ chồng không có được thờ nhau như là thờ Đức Chúa Trời, thấy không? Cái tình yêu kiểu đó là tình yêu xấu xa và tội lỗi. Cái giới, cái tuổi mà trong máu có nhiều cái chất gọi là chất hormone đó, là đuổi tuổi đôi 8 đôi 10 đó, đó, nó xảy ra thường lắm, qua đến 30-40 vẫn còn, đến khi khổ một thời gian rồi thì bắt đầu học bài học. Nhưng mà đến cái tuổi nó rất quen rồi, anh chị em ý đức, trong mình nó có cái tánh đó, tánh thờ cái con người đó như là trời, đó là tội nhá, không? Đó là thứ nhất, thờ người trên hết mọi sự. Tôi không thấy cái chỗ nào mà người ta thờ người như vậy, ngoại trừ trường hợp mà người ta tôn thờ một cái người đó mà người đó quá ác đi, người ta sợ cho nên người ta phải thờ thôi, giống như Saddam Hussein hay là Hitler, Stalin đó, thấy không? Mấy cái người độc tài độc ác đó, như vậy đó, người ta sợ cho nên người ta thờ. Có hai cái nguyên do hay là cái căn nguyên đó, cái lý do người ta thờ con người như vậy: một là yêu mà yêu ngang trái, hai là sợ quá đáng. Và vì vậy khi mà nó đến việc thờ phượng Thiên Chúa, chính cái việc mà thờ phượng Thiên Chúa thì phá tan đi hai cái lối yêu thương như vậy, tôn thờ như vậy, thờ một con người trên cả Thiên Chúa vì sợ hoặc là vì như thế nào đó, vì cái lòng của mình đó, mà nó là tình nhưng mà không phải là tình thật. Cái thứ hai là tiền, khi mà tôn tiền lên làm trời thì chúng ta rơi vào tội tham lam, chứ tham của người. Tham đến được mức độ mà tán tận lương tâm cũng vì tiền mà có thể là giết người như không vậy đó. Vì tiền á mà có thể là tự sát nữa, thờ tiền đến mức độ mất tiền mà tự sát. Anh chị em có thấy chuyện đó xảy ra bao giờ chưa? Có không? Đó. Cái cách thờ đó, cách yêu tiền như vậy đó, đam mê tiền bạc hay là yêu tiền á, là đầu mối mọi tội lỗi. Tiền nó không có tội gì cả, tiền nó không làm ra tội, nhưng mà cái yêu tiền đó đến mức độ đó để mà dùng người, lợi dụng người mà phụng sự tiền, thay vì lợi dụng tiền để phục vụ con người. Chúng ta lặp lại thôi, cách thờ phượng, ba đối tượng thờ phượng, và thứ ba là bản thân mình. Tôi phải trên hết mọi sự, ý của tôi là trên hết mọi sự, tôi Chuyện đó không biết nó có xảy ra không, có bao giờ xảy ra trong đời sống anh chị em. Chắc là ở đây những người đến thờ phượng Chúa thì không bao giờ xảy ra như vậy ha. Tôi đặt tôi trên hết mọi sự và tôi phải là trời, không ai trên tôi. Và anh chị em có những người, ngay cả công giáo nữa, cũng đi tìm cách để mà mình tu tập như thế nào để mình được đắc đạo, mình trở nên trời để người ta thờ mình. Cái đó là cái vấn đề đó. Đặt lên bàn thờ để được thờ. Ngay cả bây giờ chúng tôi nói về trong cái đời sống tu hành đó, đi tu để mà được làm một cái chức vị gì đó, một cái nấc thang xã hội trong giáo hội để người ta tôn thờ là thầy, là cha, là đức này, đức nọ, đức kia đó. Cái đó cũng là thờ ngẫu tượng, thờ chính bản thân mình. Nó không lộ liễu, nó không có lộ liễu như người ngoài đời. Nhưng mà ở ngoài, ở bên trong đạo đó thì mình mặc cái chiếc áo dòng, một cái chức thánh nào đó. Tại tôi nói đây là cái thực tại để cho anh chị em thấy. Có những người cha, người mẹ không muốn con cái đi tu, nhưng mà có những người cha, người mẹ muốn con cái đi tu để mà làm cha, làm ông gì đó, để mà người ta kính ngưỡng như thế nào đó, nhưng mà không phải thực sự là để theo Chúa. Cả đó là cái vấn đề nha. Vấn đề anh chị em thấy có xảy ra. Xảy ra không phải là ít, không phải là ít đâu. Đó. Thì ba cái đối tượng anh chị em thấy người ta tôn thờ, người ta yêu mến tương đương hoặc là trên cả Thiên Chúa, đó là tội. Bây giờ tôi đưa ra một câu hỏi cho anh chị em để anh chị em chọn lựa. Trước khi đưa ra câu hỏi này đó, ok, anh chị em chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Và phương pháp này là của người lớn, của Socrates, nhà hiền triết thời đó, là khoảng chừng 500-600 năm trước Chúa giáng sinh. Thì Socrates đó là thầy của Platon, Platon là thầy của Aristotle, và Aristotle là thầy của Alexander đại đế. Ông sư phụ đó, đây là ông sư tổ, sư phụ của sư tổ. Và tất cả những cái gì mà chúng ta có được trong nền văn minh Tây phương đó, là phát xuất từ ba cái ông này: Socrates, Platon và Aristotle. Anh chị em biết nền văn minh của Tây phương như vậy. Thì Socrates có cái phương pháp này, ông đi ra ngoài chợ. Thường thường ở trong cái nền văn minh của người Hy Lạp khi xưa là ở ngoài chợ nó có cái chỗ để mà ngồi bàn thảo, để mà đối thoại với nhau, để tranh cãi với nhau về triết lý. Cái thế giới của họ là thế giới triết lý, họ tìm cái đẹp, người Hy Lạp tìm cái đẹp trong tất cả mọi khía cạnh. Người Hy Lạp là như vậy. Thì cái phương pháp á, thì ông Socrates ông mới dạy cho, và anh chị em biết giáo hội Công giáo dùng lại cái lối tư tưởng và đã của nhân loại, chứ không phải là của chỉ một tôn giáo nào, để mà đọc và học lời Chúa. Thì phương pháp này khác với phương pháp nhồi sọ. Anh chị em thấy có ba phương pháp để chúng ta học. Thứ nhất là nhồi sọ, tuyên truyền, hay là ra lệnh bắt buộc phải học, không học thì chết, phải biết. Và ví dụ như bây giờ nói chính phủ bảo rằng gặp con bò phải nói là con chó, mà kề cái súng á, kề cái khẩu súng ngay chỗ màng tang á, nói nếu mà không gọi là cái con chó thì bắn nó chết. Thì nhồi sọ như vậy đó, cứ gặp con bò thì phải nói là con chó, nói con chó thì phải nói con chó. Đó là nhồi sọ nha. Anh chị em biết có tuyên truyền, và có những cái xã hội họ tuyên truyền như vậy. Cứ nhồi sọ. Và khi mà lớn lên một đứa trẻ lớn lên như vậy, đến lúc nào đó nó thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều sai hết. Có những xã hội như thế. Anh chị em biết xã hội nào rồi phải không? Thế xã hội đến mức độ mà sẵn sàng ôm bom vào, nổ tung ra và tôi được lên thiên đàng. Bởi vì tôi giết kẻ thù của tôi. Bị nhồi sọ đó. Cái này hơn cả vô thần cộng sản nữa. Anh chị em nên nhớ cái bị nhồi sọ như vậy thôi. Nhồi sọ rằng là tôi tử đạo bằng cách là tôi giết người, tôi giết kẻ thù, cái người mà chống Đức Chúa Trời đó, hay là chống gì Thượng Đế đó, thì tôi giết kẻ đó là tôi được lên thiên đàng. Đó là nhồi sọ nha. Anh chị em thấy phương pháp, một phương pháp đó. Và chúng ta có thể chúng ta đã áp dụng phương pháp này, chúng ta dạy cho trẻ. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp thầy dạy trò. Thầy dạy trò. Đầu tiên là nhồi sọ là buộc phải học, buộc phải biết. Mà biết sai cũng phải biết, buộc. Cái thứ hai á là bảo ban. Bảo ban thì cha mẹ thương con, bảo ban trên nói xuống cũng được đó, thầy dạy cho trò cũng được đó. Cái phương pháp thứ hai là như vậy. Nhưng mà phương pháp đó là chỉ cho trong gia đình và cho người lớn đối với con nít. Nhưng mà anh chị em là người lớn thì chúng ta có phương pháp thứ ba. Phương pháp đó là phương pháp bàn thảo với nhau, và chúng tôi gọi là đàm đạo. Đàm đạo có nghĩa là sao? Chúng ta đưa ra một vấn đề, chúng ta không nói về con người, chúng ta đưa ra một vấn đề đó và chúng ta nhìn mỗi người một khía cạnh rồi tìm ra cái sự thật của vấn đề nó như thế nào. Đó là như vậy. Đàm đạo, đây là cái phương pháp cho người lớn. Thì trong cái việc đàm đạo hay là bàn thảo thì có hai cái phần. Thấy không? Anh chị em đến đây, anh chị em học thánh kinh thì anh chị em biết đây không phải là cho cái giới không biết gì. Anh chị em là người Công giáo Roma, là giới trí thức, bởi vì ông Thánh Phaolô viết cho người Công giáo Roma là dân trí thức, thủ đô của nền văn minh toàn thế giới thời đó. Thì anh chị em vào được vào trong cái giới đó. Thì trong cái việc mà đàm đạo hay là bàn thảo đó thì có hai cách. Chúng ta đối thoại với nhau, chúng ta đàm đạo với nhau thì có hai cách. Một á, cách thứ nhất á là đàm đạo tim với tim hay là tâm với tâm. Tâm, thấy không? Tâm thông tâm, chúng ta gọi là tâm sự với nhau. Thấy không? Còn trí với trí á, trí tương trí đó là ý tương ý đó, là chúng ta học hỏi. Cái tâm sự đó thực sự nó không có ích lợi nhiều cho vấn đề chúng ta học được biết thêm cái chân lý, cái sự thật. Tâm sự là giải tỏa thôi, rồi thông cảm với nhau như vậy thôi. Biết như vậy nhiều khi tâm sự đưa đến cái chuyện là chúng ta nhiều quá nhiều cái cảm tình, cảm xúc, và chúng ta không có sáng được cái trí và tâm chúng ta không có tịnh được. Thì có hai cái phần đó. Thì đến đây á, anh chị em thấy nó cả hai phần nha. Chúng ta dùng tâm và chúng ta dùng trí, chúng ta đàm đạo với nhau, chúng ta đào sâu một điểm duy nhất thôi, cái vấn đề là thờ phượng. Bởi vì chúng ta đã nghe việc thờ phượng và chúng ta đã thờ phượng quá lâu rồi, nhưng mà chưa biết thờ phượng như thế nào cho chánh đáng, cho phải lẽ, cho xứng đáng, cho đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Thì chúng ta dùng những phương pháp này, chúng ta soi xét vào và làm việc. Và những cái phương pháp như hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em, có phương pháp là phương pháp cái phễu, và phương pháp thứ hai là phương pháp cái gì? Năm sao. Nhớ anh chị em dùng cái này, anh chị em có thể giáo dục con cái được. Bởi vì cha mẹ tới nói bây giờ con không biết dạy dỗ con cái như thế nào. Con mở miệng ra nói một cái, nói tại sao. Mở miệng ra tại sao, mình đến cái lúc nào đó mình bí, mình không biết trả lời sao nữa. Thấy không? Thì á, cái vấn đề mà khi đặt cái câu hỏi tại sao thì anh chị em làm sao? Anh chị em, cái việc can đảm nhất là cái việc như thế này. Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Có nghĩa là sao? Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Biết thì mình nói mình biết, không biết thì mình nói mình không biết. Cho dẫu mình là cha là mẹ, là ông là bà, mình là người lớn đi nữa, mà một đứa nhỏ nó tới nó nói mình mà mình không biết thì mình đừng có nói là mình biết. Mình nói với nó là ồ, bố không biết, ông không biết, bà không biết, thôi để đi hỏi cha hay hỏi ai biết, hay là mình đi tìm với nhau, mình mở sách ra mình đọc với nhau. Thì cái đó là đàm đạo, bắt đầu dạy cho con cái nó trưởng thành trong cái nền văn minh thật sự, biết tự trọng và tương kính. Còn á, còn bằng không á thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp của nhồi sọ. Mày đặt câu hỏi tao tại sao như vậy, mình nói nó hỗn láo, mình bộc tay một cái, và bắt đầu từ đó tới đi nó sợ rồi. Nó gặp bất cứ người lớn nào mà hỏi nó ca câu á, là nó không trả lời, nó không dám học nữa. Anh cho em thấy cái phương pháp nhồi sọ là như vậy đó. Không sao, vì mình cũng đâu có gì đâu, không có vấn đề, không có mất mặt, mất cái gì nghe nói. Tôi không biết, bất tri vi bất tri mà, không biết thì nói không biết, không vấn đề. Mà lúc đó mới là hay, lúc đó chúng ta mới cùng nhau đồng hành để mà chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta đi tìm ra chân lý. Mà không ai có thể nói rằng mình biết hết tất cả mọi sự được. Do đó chúng ta có một cái phương pháp là chúng ta đi tìm hiểu bằng cách đặt câu hỏi, đặt vấn đề. Thì anh chị em có thấy có cái vấn đề chúng ta đặt ra đó, có hai phương pháp. Phương pháp và vấn đề chúng ta đã nói là phương pháp năm sao và phương pháp cái phễu. Ai chưa biết năm sao là cái gì và cái phễu là như thế nào, xin nghe lại chương trình bài giảng ngày thứ 2 vừa rồi nhé. Nghe lại nha, để anh chị em hiểu. Tôi giải thích cặn kẽ vì chúng tôi chỉ ôn lại với anh chị em thôi. Bây giờ như thế này, tôi đặt câu hỏi, bây giờ đến phiên đặt câu hỏi cho anh chị em. Chả như á, có ai đó, anh chị em phải chọn lựa nha, phải chọn lựa, không được bắt cá hai tay, phải chọn lựa rõ rệt. Có ai đó cho anh chị em một cái người nào giàu to, giàu có lắm, giống như là ông Ted Turner hoặc là ông Bill Gates. Ông cho anh chị em, ai chọn lựa? Tôi cho quý vị, ông dư sức cho mỗi người 1 triệu đô. 1 triệu đô là 1 tỷ là bao nhiêu triệu vậy? 1.000 triệu phải không? Thì ông bỏ, ông có 65 tỷ trong túi ông, trong ngân hàng ông, cho nên ông bỏ 1 tỷ cũng thành vấn đề, cho mỗi người 1 triệu cũng thành vấn đề. Đây đâu đến ngàn người phải không? Cho anh chị em mỗi người 1 triệu đô. Mà đô cash á, tiền mặt á, mà tiền không phải là tiền triệu đô Việt Nam đâu, Mỹ, Hoa Kỳ, Mỹ Kim, thấy không? Cho anh chị em 1 triệu Mỹ Kim tiền mặt, anh chị em lấy không? Rồi, thật thà. Bây giờ đó, để chọn lựa nha, đây là phải chọn lựa đây. Cho một cái nhà trị giá 1 triệu và cho 1 triệu Mỹ Kim tiền mặt, anh chị em chọn lấy cái nào? Một cái nhà trị giá 1 triệu. Còn bây giờ đó, rồi, ai lấy nhà giơ tay lên? Mọi người lấy nhà, cao cao lên, có lập trường đàng hoàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Rồi ai lấy tiền mặt giơ lên? Tôi không cần biết, muốn sao là có cái nhà đó như vậy thôi. Mấy phòng không cần biết, có nhà lấy nhà không? 7 người lấy nhà. Tại sao quý vị kia lấy nhà và mấy người kia đa số lấy tiền mặt vậy? Tại sao vậy? Nên biết là khi mình chọn lựa cái gì thì mình phải có cái lý do của mình, nó phải chính đáng chứ còn không thì hả? Lý do thứ nhất là thấy tiền sáng mắt hơn, hay là thấy vàng sáng mắt, hay là sao? Có nhà để ở. Không, mấy người này đâu có lấy nhà đâu, lấy tiền mặt rồi còn lấy nhà ở gì nữa. Không, để cho mấy người lấy nhà đó trả lời đi. Ai lấy nhà trả lời đi.
Nhà.
Dạ.
Nhà có thể bán hơn được 1 triệu.
Còn tạm là
à, nhà bán lại ha. Bây giờ nhà bán hơn không?
Có thể hơn được 1 triệu cha.
Bây giờ người ta có mua nhà không? Người ta có bán nhà không? Không có mà không ai mua hết. Rồi, cho mướn, cho thuê. Phải không? Lý do đó không? Tính toán là làm ăn đó. Nhưng tôi hỏi là lý do tại sao lấy nhà thôi, vậy là cũng muốn tính toán rồi, được rồi. Còn mấy người khác đại phần đa số lấy tiền mặt. Sao? Chị Yến, chị nói sao? Chị lấy nhà làm gì chị? Không, được quyền mà tự do, không có tội gì đó, không có tội gì đó. Không lấy hả? Dạy dột sao không lấy? Lấy chứ gì đâu. Thôi chị thôi, chị ở như vậy, ở theo tinh thần khó nghèo Thánh Phanxicô. Được rồi. Rồi mấy quý vị kia, quý anh chị kia lấy 1 triệu tiền mặt làm gì? Tại sao vậy? Lý do gì vậy? Hả? Lấy tiền cho người khác lại. Wow. Còn chị Margaret, chị nói chị lấy tiền chị làm gì? Tại sao chị lấy tiền? Hả? Con làm gì? Muốn cho ai thì cho, không làm gì thì ý mình, nhiêu đó như vậy thôi. Các anh chị có thấy không? Các anh chị có thấy vấn đề không? Nếu mà tôi nói tôi lấy Chúa ra tôi cho anh chị em, anh chắc là không có hứng thú như thế này đâu. Và không có đào sâu mà đào rộng, bới rộng ra như vậy đâu. Không. Để lấy tiền á mà mình có thể mình bàn sâu về tiền ra xa lắm. Khi nó đến cái nhà cái là cho mướn, cho thuê, bán lại cả 1 triệu ra 10 triệu gì đó. Rồi có tiền thì tôi cho người nghèo rồi tới gì được. Mình có thể mình bàn ra rộng thật rộng. Và tôi thiết nghĩ rằng tối nay về nhà anh chị em muốn còn mơ tưởng về 1 triệu đô la mà tưởng tượng hư cấu này đó. Tại sao? Bây giờ tưởng tượng xem, bây giờ mình lấy Chúa ra, tôi nói về Chúa, tưởng tượng xem tối nay anh chị em về nhà, anh chị em nằm ngủ mơ vẫn thấy Chúa. Có không? Có thì nói có, không thì nói không. Tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả. Đừng có xạo. Bây giờ Tổng thống đương kim của Hoa Kỳ tước lấy lại anh chị em cái nhà và 1 triệu đô, bắt đóng thuế, anh chị em nghĩ sao? Anh chị em cảm thấy như thế nào? Bởi vì ông cho thì phải đóng thuế chứ, người ta cho mình phải đóng thuế chứ. Đóng thuế 40%, lấy 400 ngàn, anh chị em cảm thấy như thế nào? Hả? Thì ông thì tôi nói ông Bill Gates ông cho, nhưng mà vì tổng thống đòi lấy thuế thì sao? Cũng được hả? Có thấy xót dạ không? Đau lòng không? Có chắc không? Chưa cầm tiền trong tay cho nên chưa thấy đâu. Có rồi mới đâu. Từ nãy giờ là một cái chuyện hư cấu tôi tưởng tượng ra nói với anh chị em thôi, mà cũng đã cảm thấy có những cái phản ứng khi mà ta tước lấy lại cái đồ mà không, mình không phải là của mình. Tiếc không? Tiếc không? Tôi giả như là có thật đó, anh chị em có tiếc không? Nói thật đi. Tôi thấy các bà tiếc không? Các ông không tiếc hả? Bây giờ Chúa cho anh chị em chính Chúa. Người ta lấy mất Chúa, anh chị em có tiếc không? Anh chị em có tức không? Tiếc tức và đòi tức tối mà đòi lại cho bằng được. Khoan trả lời nhanh quá. Anh chị em dùng cái trí não của mình, chúng ta cùng nhau đàm đạo. Chúng ta đàm đạo, ta đặt lại vấn đề. Để nói đến một cái thực tại là lòng trí của ta hướng về cái gì nhiều hơn? Không phải là vì tiền, hay là về vấn đề tiền bạc, hay là tình cảm. Nhưng mà cái thực tại là chúng ta thuộc về thế gian này, thực sự là như vậy. Chúng ta vẫn thuộc về sắc phàm, vật chất. Chúng ta chỉ trông đợi, chúng ta hướng về cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta cảm được, chúng ta cho nó là thực tế. Còn khi nói đến việc thờ phượng Thiên Chúa, đối với cái con người sắc phàm, phàm nhân tục tử như chúng ta đây, thì Chúa trừu tượng cao vời, cao siêu quá, không cảm, không nhận được, không nghiệm thấy được. Do đó khó mà bàn sâu, bàn rộng, bàn ra, bàn hoài, bàn mãi không được. Bởi vì chúng ta chưa có cái cảm nghiệm đó. Anh chị em thấy, chúng tôi đưa đến cái thực tại này đây để anh chị em cùng nhau đào sâu như hôm thứ hai chúng ta đã đào rồi. Chúng ta có thể, tôi bàn với anh chị em, tôi bàn thảo với anh chị em, chúng ta tìm hiểu như thế này. Có hai cách chúng ta đàm đạo. Thì có người hướng dẫn, anh chị em khám phá ra do cái người đó đi trước, người ta hướng dẫn cho mình. Cái thứ hai đó là anh chị em có thể tự mình khám phá ra được cái sự thật đó, như là một nhà khoa học, một khoa học gia. Thì đây, chúng tôi có cuốn Thánh Kinh này, chúng tôi hướng dẫn cho anh chị em, đàm đạo anh chị em, để anh chị em khám phá ra được cái thực tại về việc thờ phượng Thiên Chúa trong đoạn 9. Câu này có 4, đoạn 9, câu này có 4. Mới có một chữ thôi, hai chữ thôi, một ý, hai chữ là thờ phượng. Và chúng ta đào sâu hơn 3 tháng rồi. Có bấy nhiêu đó thôi. Đây không phải là chúng tôi dạy để mà anh chị em biết. Đó không phải dạy để dạy. Và vậy để anh chị em có thể có được cái khả năng để tự, một cái kỹ năng để tự mình đào sâu, tự mình khám phá được thêm nữa, khám phá về sự thật, về thực tại của Thiên Chúa. Anh chị em thấy khi mà làm việc á, chúng ta làm việc với nhau là như thế này. Làm việc trí não đó là đối chiếu một cái thực tại là về tiền. Chúng ta phản ứng với tiền như thế nào, chúng ta đáp ứng tiền như thế nào, rồi việc thờ phượng Chúa. Và Chúa nói rõ rệt, Chúa đã nói rồi, tại sao Chúa nói cái chuyện này lạ quá. Tôi tớ không được phụng thờ hai chủ, một là Thiên Chúa, hai là thần tài. Phải không? Một là Thiên Chúa, hai là thần tài. Tại sao Chúa nói như vậy? Và Thánh Thư Tin Mừng là Thánh Thư giải thích cho các tin mừng, mà Chúa nói trong tin mừng như vậy đó. Thì chúng ta thấy rõ rệt đối với Chúa, trong tâm trí của Thiên Chúa đó, của Đức Chúa Trời ngôi hai đó, Chúa thấy cái kẻ thù, đối nghịch, đối địch, địch thù, địch thủ của Thiên Chúa là tiền. Một là Thiên Chúa, hai là tiền, thờ cái gì, thờ Chúa hay là thờ tiền, thần tài hay là Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó. Để chúng ta đọc cái đoạn này thì chúng ta sẽ thấy chúng tôi thờ phượng Chúa như thế nào, tôi đang thờ phượng Chúa như thế nào. Có tương đương với cái mức độ dấn thân như là tôi dấn thân về tiền, tôi suy nghĩ, tôi dành thời giờ và sức lực của tôi tập trung để mà cung phụng hay là để mà theo đuổi tiền, tương đương như là tôi theo đuổi Thiên Chúa hay không. Nếu chúng ta xét cho cùng, xét cho kỹ trong lương tâm mình đó, thì anh chị em thấy anh chị em có dùng cái thời giờ, sức lực, tâm trí, khả năng của mình để mình theo đuổi Chúa, tôn thờ Chúa tương đương với cái việc mà chúng ta theo tiền không? Có hay không? Đừng có trả lời ngay bây giờ không? Có những người có nó trả lời rụp cái là có liền, nó khác, đó là lý tưởng thôi. Anh chị em cũng đừng có là không. Anh chị em xét lại xem. Để việc đến việc chúng ta thờ phượng. Và bây giờ cho dẫu anh chị em, giả như anh chị em nói thật lòng á, là tôi dùng cái thời giờ trong một ngày không phải hướng lòng về Thiên Chúa, cũng chẳng phải hướng lòng về tiền, và tôi hướng lòng về một cái khác nhiều hơn, và tôi tôn thờ cái đó hơn cả Thiên Chúa, thì chúng ta đưa đến cái việc tại sao tôi không tôn thờ Thiên Chúa đến mức độ mà Chúa muốn tôi tôn thờ hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực. Tại sao vậy? chúng ta đào sâu vào trong đó thì chúng ta biết rằng bởi vì mình chưa có cảm nghiệm, chưa có trực nghiệm thực tại Thiên Chúa ở trong mình chứ không phải là ở trên mình mà thôi. Thực tại Thiên Chúa ở trong tôi đang sống, đang hiện diện, đang hiện hữu trong tôi. Như cái giếng mà chúng ta đào đến đá đó, đá sỏi đó, như hôm thứ hai chúng ta có nói việc đó. Anh chị em nghe lại chương trình ngày thứ hai, những ai nghe chương trình này nên nghe lại chương trình lần trước. Thì đào đến cái mức đến sâu đó thì cái mạch nước đó, mạch nước nó sẽ vọt lên. Chúng ta đào vào trong đó, chúng ta sẽ thấy và chúng ta bị lôi cuốn vào trong cái thế giới này là thế giới siêu thường và siêu nhiên, và sống trong đó và hết sức là vui mừng. Đó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta trở lại với việc thờ phượng Thiên Chúa. Thờ phượng Thiên Chúa, một khi mà đã biết thờ phượng Thiên Chúa rồi đó thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Thờ phượng Thiên Chúa là anh chị em tháp nhập vào trong cái nguồn mạch thần khí, nguồn mạch sự sống, nguồn mạch tác tạo nên vạn vũ trụ và tất cả những gì đang hiện hữu, những gì anh chị em thấy được. Cái việc thờ phượng Thiên Chúa là như vậy. Nó có một cái công dụng và là một cái chức năng cụ thể thực tiễn vô cùng và nhiều người không biết, không hiểu vì không được hướng dẫn hay không được trình bày để anh chị em thấy. Khi mà anh chị em thật sự thật lòng thờ phượng Thiên Chúa thì tất cả mọi sự có thể xảy ra được. Mà Chúa nói như vậy bởi vì thờ phượng đòi buộc phải có cái gì? Anh chị em biết rồi phải không? Có ba cái điều kiện phải hội đủ để mà thờ phượng Thiên Chúa. Thứ nhất là trống, không, thông, thoáng. Trống, không, thông, thoáng. Thứ hai là nhất, thống, hiệp, thông. Và thứ ba là cậy tin tín thác. Mà Chúa đã có nói nhiều lần, nói đi nói lại, nếu mà ngươi đó có một cái đức tin mãnh liệt mà đức tin nó nhỏ như là một hạt cải thôi, ngươi có thể khiến cho cái núi bảo nó một tiếng, nó dời, nó bứng gốc đi xuống biển. Chúa nói như vậy mà. Mà Chúa nói nhờ đức tin đó chúng ta cậy tin tín thác làm cái gì cũng được hết đó. Cái đó không có phải là khó nếu mà người chỉ không phải là một cái niềm tin lớn như cái núi, một niềm tin nhỏ như hạt cải. Mà để có cái niềm tin như vậy thì chúng ta phải nhất thống hiệp thông. Đức tin giống như cái hạt giống đó, hạt cải đó, hay hạt lúa đó. Nhất thống hiệp thông là bám vào, bám chặt vào Thiên Chúa, chỉ có một Chúa thôi. Người đó mới mạnh. Và để làm như vậy thì mình phải trống không, thông, thoáng. Từ trong ra ngoài, trên dưới, trước sau. Như một, tâm mình trống không thông thoáng, trí mình trống không thông thoáng, thân mình cũng trống không thông thoáng, đó là thanh sạch, thanh tịnh đó các anh chị em. Cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được bởi vì Chúa đổ xuống trên mình. Đây là cái sự phân biệt mà chúng tôi có dùng hình ảnh này nhiều lần. Anh chị em biết mà, trong cái ngành nghệ thuật, hai cái sợi dây điện, phải không? Anh chị em biết cái ví dụ này rồi. Một sợi dây điện người ta thấy cũng bình thường, hai sợi dây điện nhìn bên ngoài không thấy gì cả. Hai người Công giáo, hai người mang danh là Kitô hữu, ngoài cũng giống nhau, cũng là mang danh Kitô hữu đó, nhưng mà đụng đến người này á, mình không bị ảnh hưởng, mình không thấy có một cái hề hứng gì, không có một cái gì đến đời mình, cũng giống như là người phàm ở ngoài đời vậy đó. Nhưng mà cái người này đó, một người Kitô hữu khác, một người Công giáo khác, đụng vào một cái là thấy nảy lửa và như là điện giật vậy đó, là thấy cái người này khác rồi. Tại sao vậy? Giống như hai sợi dây điện, một cái sợi dây điện cũng hai sợi dây kẽm hay là sợi dây đồng đó, một cái không có điện, một cái có điện, bên ngoài giống y nhau à. Thì anh chị em biết đây, anh chị em đến đây á, để mà Chúa hiệp thông, Chúa nhất thống hiệp thông với anh chị em, để truyền thần khí thánh, thần lực của Ngài xuống đến anh chị em và soi lòng mở trí, cho trí mình nó sáng ra, để biết cách tôn thờ Thiên Chúa bằng trí khôn, bằng con tim, bằng linh hồn của mình, bằng sức lực của mình. Đó là cái tiêu chuẩn, là cái quy luật của thần khí công, thần khí đạo, là thờ phượng Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức bình sinh của mình. Và khi thờ phượng như vậy thì Chúa đến, Chúa không phải ở trên tôi mà Chúa ở trong tôi. Và khi đến gặp gỡ không có phải là trong cái việc gặp gỡ mà thôi, trong cái việc mà chúng ta nói chuyện đàm đạo với nhau, anh chị em nghe trong cái lời nói nó có thần khí, nó có một cái điện gì đó trong đó, và cái tay chạm vào nó cũng có cái điện đó. Chúng ta nói không phải là điện như điện bình thường đâu, cái thần lực chuyển qua. Và Chúa muốn cho tất cả những người Công giáo đều được cái điều này. Có nghĩa là sao? Để anh chị em ngay bây giờ đã là thiên đàng, đã sống trong, đang sống trong thiên đàng rồi. Và chính khi anh chị em á, anh chị em đến nói bất cứ người nào thì anh chị em đem thiên đàng, anh chị em mở mang nước trời. Lời anh chị em nói là mở mang nước trời. Việc anh chị em là mở mang nước trời. Ý tưởng của anh chị em cũng mở mang nước trời. Anh chị em trở nên nước trời cho những người khác. Anh chị em trở nên hiện thân của Thiên Chúa cho người khác, vì anh chị em biết thờ phượng. Trước tiên trống không, thông thoáng. Kế đến nhất thống, hiệp thông. Và thứ ba là cậy tin tín thác.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.